Kính chào quý vị. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đây không phải là tiếng kêu của một người tuyệt vọng, của một nạn nhân đã bị khủng hoảng, nhưng đây là tiếng kêu của ngôi hai Đức Chúa Trời, là đấng liên tục giao thông với Đức Chúa Cha, không bao giờ phân rẽ. This is not a victim voice. This is the God Son who has the continuously relationship with his Father. Nhưng vì đã chấp nhận chương trình công chính phải thực hiện mà Đức Chúa Cha phải lìa bỏ, cắt đứt mối tương giao không hề dứt với Đức Chúa Con. Đây không phải là tiếng kêu của một người yếu mệt, lẻ loi, nhưng đây là tiếng kêu mạnh mẽ đi kèm với động đất, gây chấn động cả thiên nhiên. Bầu trời đang sáng rực giữa vùng Trung Đông biến thành đen tối. Đây là tiếng kêu đi kèm sức mạnh xé bức màn trong đền thờ bằng nhung và không có thể phân ra được giữa nơi chí thánh và nơi thánh. This is the void caused the curtain divide into in the temple of Jerusalem. Như các dấu hiệu của ngày tận thế khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự, rúng động cả thiên nhiên, chấn động cả nơi thờ phượng. Đây là lời cầu nguyện của buổi chiều của người Do Thái, bởi vì Chúa kêu: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đúng vào giờ thứ 9 là giờ cầu nguyện hàng ngày của người Do Thái. This is the prayer exactly at the time, the cry made at the ninth hour, the exact time of the Jewish afternoon prayer. Sau khi nghe tiếng Chúa Giêsu phán hay là cầu nguyện: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sau đó thì Chúa Giêsu nói là Chúa giao linh hồn cho Đức Chúa Cha, và thấy chiếc thiên nhiên bị rúng động, thì người Kinh Thánh ghi là người captain, là người lính La Mã, quan đội trưởng, chứng kiến việc Chúa Giêsu tắt hơi thì kết luận rằng người này thật là con Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 27 câu 54. The captain witnessed the death of Jesus Christ saying, this is the Son of God. Nếu Chúa là Đức Chúa Trời, nếu Chúa là ông trời, thì chúng ta phải làm cái gì? What will we do if Jesus Christ is God, Almighty God? Tác giả Thi Thiên 22 ghi và kết luận một cách mạnh mẽ ở trong Thi Thiên về đấng cứu thế của người Do Thái ghi nhận. Trong đó có câu: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Và ông đã kết luận câu mấy câu Kinh Thánh: bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Các họ hàng muôn dân muôn sẽ thờ lạy trước mặt Ngài. Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị đến muôn dân. Hết thảy người giàu có trên thế gian cũng sẽ ăn và thờ lạy. Mọi kẻ trở lại bụi đất và những kẻ không thể bảo tồn mạng sống mình sẽ quỳ xuống trước mặt Ngài. Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài. Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền sự công bình của Ngài và thuật cho dân tộc sẽ sanh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy. Làm việc gì? Đó là làm việc chết thay cho nhân loại. Thưa Hội Thánh, Chúa Giêsu là đấng đã hứa, đối với người Do Thái gọi là The Messiah. Không phải Ngài chỉ quan tâm đến việc Ngài làm ứng nghiệm, Ngài là đấng đã hứa, The Messiah, nhưng Ngài cũng bày tỏ Chúa là ai cho các môn đệ của Ngài, và cũng nói cho những người Do Thái đang đứng ở dưới chân thập tự giá khi Ngài nói: Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Vì tất cả những người Do Thái đều thuộc và nhớ Thi Thiên đoạn thứ 22. Vì Thi Thiên 22 là Thi Thiên về Đấng Cứu Thế, The Messiah, là về Đấng chịu sức giàu đã hứa. Trong kinh nghiệm khó diễn tả được, sứ đồ Phao-lô đã qua sách Philip đoạn 2 mà chúng ta đã đọc để mô tả sự hạ mình cùng tận của Đức Chúa Trời. Qua Ngài là Đức Chúa Trời đã trở thành con người. Ngài trở thành con người, nhưng mà con người bị xử như một người có tội. Và Ngài chịu xử giống như có tội, nhưng mà là người phạm trọng tội. Và người chịu trọng tội này không có phải chịu một cái hình phạt bình thường, mà là một chịu một cái hình phạt cực hình mà thế giới thời cổ không ai muốn nhận, không ai dám nhận, và rất là ghê sợ. Đó là bị xử tử bằng cách đóng đinh trên cây thập tự. Người bị đóng đinh trên cây thập tự sẽ bị chết từ từ, và cái hơi ở dưới nó mất dần, và bị phải treo lên và phải làm đủ thứ mọi để ráng cho mà giữ cái hơi của mình. Và rất là đau đớn, và đây là một cực hình mà người La Mã không bao giờ dùng cho những người có quyền công dân La Mã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là người chịu chết và chịu chết trên cây thập tự. Sứ đồ Phao-lô không diễn tả nổi được, chỉ dùng những hình ảnh để cho chúng ta có thể liên tưởng tới sự hy sinh của Chúa. Mục sư Timothy Keller hiện nay đang lo chăm sóc hội thánh tại New York. Ông muốn dùng một vài ví dụ để giúp cho hội chúng của ông hiểu được như thế nào là sự đau đớn của câu nói: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ông nói nếu một người đến thờ phượng trong hội thánh của ông, sau khi thờ phượng Chúa xong nghe giảng ra, ông đứng chào thì nói: Thưa mục sư không giúp đỡ gì cho tôi bữa thờ phượng này hết, có lẽ tôi sẽ không có trở lại thờ phượng với mục sư nữa. Và nghe cái lời nói đó, mục sư rất là buồn. Nhưng mà ông nói nếu mà vợ của ông là những người rất là thân yêu, ở với ông rất là nhiều năm, một ngày nói với ông là nói: Thôi anh ơi, tôi không muốn ở với ông nữa, tôi không còn muốn gặp mặt ông nữa, thì ông nói cái sự chia cách đó nó sẽ làm đau ở đớn hơn là cái kinh nghiệm cũ. Ông nói là vì càng thương yêu lâu thì yêu thương càng đậm, thì sự chia tay phân rẽ lìa bỏ sẽ đau đớn càng lớn và càng nhiều. Mục sư John Stott nói như vậy: khi Đức Chúa Con là Đấng liên tục thương yêu trong sự thông cảm với ba ngôi Đức Chúa Trời, mà trong giây phút Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con phải gánh hết tội lỗi của nhân loại, thì Đức Chúa Cha là Đấng Đức Chúa Trời chí thánh cannot stand. Đức Chúa Cha là the Holy God không thể chịu nổi một con người gánh hết tội lỗi một tội nhân. Ngài phải cắt đứt mối liên hệ. Đó là một sự đau đớn về vấn đề thuộc linh mà chúng ta không thể và không hề và không bao giờ có thể hiểu được cái sự đau đớn của sự phân cách này. Nếu chúng ta nhân lên những sự đau đớn phân cách của chúng ta, đất này lên ngàn lần. Mục sư John Stott, một mục sư ở tại nước thành phố London, ông suy nghĩ đến cái sự thống khổ của Chúa Giê-xu ở trong quyển sách The Cross of Christ. Ông nói nỗi thống khổ của Chúa Giê-xu bắt đầu từ vườn Getsemane. Ở đây thân thể của Chúa cầu nguyện và mồ hôi của Chúa giống như một cuộc vật lộn, và Kinh Thánh mô tả là agony, là một sự ép vô, giống như là một lập sự ép lại, giống như là một bị nghiêng ở trên một cái máy xay bột. và chịu không nổi. Cho nên Kinh Thánh chỉ dùng được mấy chữ là linh hồn của Chúa sầu não lắm. Và Ngài đi tới đó để cầu nguyện, và mồ hôi Ngài đổ ra. Và Chúa Giêsu cầu nguyện điều gì? What did he pray? Nếu có thể được thì xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. If it possible, can you pass this cup from me? But not my will, but your will. Như vậy câu hỏi tiếp mục sư John Stott dẫn chúng ta hỏi như vậy: chén này là chén gì? Chén này mà chén gì mà Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời mà không muốn, không dám nhận và xin Đức Chúa Cha phải có thể được thì xin cho Chúa Giêsu là Đức Chúa Con đi qua. Mọi sự đều có thể được. Everything is possible with God. Why not this prayer? Tại sao không thể được qua lời cầu xin này? Lời cầu xin này là cầu xin không thể nhận được. Impossible. Lý do là tự vì Đức Chúa Trời chí thánh, và chén này là chén thạnh nộ. This is the cup of anger, holy anger, pour trên tội lỗi, pour out, đổ lên tội lỗi, và đối diện với tất cả tội lỗi của tất cả thế giới chất lên một người gánh. Và sự công chính của Đức Chúa Trời đòi phải có một người gánh, và phải gánh trọn. It is the completely wrath, we call the cup of wrath. Và Đức Chúa Giêsu là đấng đã chịu, sẵn sàng chịu chết thay, nhưng mà nhìn tới cái sự phân cách và cái sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đổ trên mối tương giao của Ngài, Ngài chịu không được. Ngài muốn xin để có thể tránh được. Chúng ta chỉ đọc Cựu Ước chỉ thấy là mỗi lần cơn giận của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài, và khi họ cố gắng, họ cố ý vâng phản loạn và complain Chúa, và không nhận những cái sự chăm sóc của Chúa, thì cơn giận của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh ghi là nổi lên và đất nứt ra, nuốt lên cả ngàn người chết. Và con rắn bằng đồng xuất hiện ở trong đoàn dân và cắn chết cả ngàn người. Thì đó chỉ là một vạc, và Môi-se cầu nguyện xin Chúa bớt lại, tha, đừng có giận dân sự của Chúa. Thì ở đây Đức Chúa Giêsu phải nhận trọn cơn giận của Đức Chúa Trời trên tội lỗi mà Đức Chúa Trời là đấng gánh thay. Vì vậy cho nên ở đây Đức Chúa Giêsu bị ép, bị crush, bị đau đớn về vấn đề tâm linh mà chúng ta không thể suy nghĩ tới được. Tại sao? Kinh Thánh ghi là vì tội lỗi của tôi, của lỗi mỗi chúng ta, vì chúng ta không thấy được cái tội lỗi sẽ bị đối xử như vậy. Và nếu chúng ta nghĩ rằng tội của mình làm đó mà sẽ bị crush như vậy, thì vấn đề thể chất, tâm lý, và lấy cái tâm linh của mình, thì chúng ta sẽ suy nghĩ lại trước khi chúng ta đùa giỡn với tội lỗi. Ở đây hình ảnh của Đức Chúa Giêsu chịu gánh thay cho tội lỗi, và cơn giận của Đức Chúa Trời đã đổ trên Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta chỉ có thể hiểu được qua những lời cầu nguyện. Và lời cầu nguyện: nếu có thể được, xin Chúa chén này lìa khỏi con, hay là Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Đức Chúa Giêsu vẫn giữ ý định chịu chết vì tội chúng ta. Cho nên Ngài mới nói là song không theo ý con nhưng theo ý cha. Trong ý định của Đức Chúa Trời, Ngài vẫn quyết định đi con đường này. Và sau khi cầu nguyện rồi thì chúng ta thấy Chúa đứng dậy rời khỏi Gethsemane, và đó là một trận chiến ghê gớm để có thể đi lên con đường thập tự giá. Tại đó, từ đó Chúa có thể chịu được những cái roi bằng móc sắt đánh trên thân của Ngài, móc thịt ra. Và cái sự đau đớn đó chúng ta có thể thấy được qua cái phim phần nào của The Passion of Christ video. Chúng ta có thể nhân lên gấp mấy lần khi chúng ta bị đóng đinh dập tay hoặc là bị xước cái tay do các cái, những cái chất sắt móc trên người của mình. Nhưng ở đây những người ta đánh một lần 20 mấy cái mà cái roi mà có móc bằng sắt, móc thịt của mình ra. Và từ buổi trưa cho đến buổi tối thì chúng ta nghĩ là cái thân thể bình thường có thể làm sao có thể chịu nổi. Tại sao sự phân rẽ này không thể diễn tả nổi? Vì Chúa phải mang tất cả những đau đớn của chúng ta, nhận mọi tội phạm, nhận mọi hổ thẹn trong giờ chịu chết thay trên cây thập. Nỗi đau đớn bị Đức Chúa Cha phân rẽ, Đức Chúa Giêsu bị trừng phạt trong sự chịu khổ tâm linh không thể hiểu nổi là vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có tôi và có bạn chị em, để chúng ta có cơ hội phục hồi, để chúng ta được một phương cách để có thể trở lại làm con của Đức Chúa Trời. Why he have to suffer so much so he can provide us a way to return to God, and through him we can become a children of God. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đây cũng không phải là câu nói hùng biện, đây cũng không phải là câu hỏi để thuyết phục ai. Đây là câu trả lời khi Chúa bỏ rơi, khi Chúa bị khổ nạn chưa từng thấy trong lịch sử con người, là để làm một phương cách để cứu rỗi cho con người tội lỗi. Sự trừng phạt kinh khủng này, đáng lẽ tôi phải đứng ở chỗ đó, mà mỗi lần tôi phạm tội, tôi cần phải được nhắc nhở cái điều đó, tội đó đổ lại trên Chúa, thì tôi mới có thể bước đi một cách tha thứ, tôi mới còn có thể còn sống sót đến ngày hôm nay, dù có lúc chúng ta cũng đang đùa giỡn với tội lỗi. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được hình ảnh đau thương này của Chúa cho mình.
Có người
hỏi làm sao chúng ta biết được sự tàn phá của cơn hỏa hoạn cháy nhà. How can we know the damage of the fire? Có người trả lời thì nói là nhìn xem mấy cái ông lính cứu hỏa chạy tới, bao nhiêu ông, và nhìn xem bao nhiêu cái xe chữa lửa chạy tới để chữa cháy, thì chúng ta biết được là cái cơn hỏa hoạn đó rất là lớn. Người ta hỏi thêm một câu nữa là làm sao biết được cái cơn bệnh của một người nó nguy hiểm, coi bao nhiêu bác sĩ chạy tới rờ mình, coi bao nhiêu là cái thuốc mà mình phải uống. Và câu hỏi kế tiếp là làm sao chúng ta đo lường được sức mạnh tàn phá của tội lỗi trên cuộc đời của mình. Kinh Thánh trả lời: nhìn xem Chúa Giêsu chịu khổ trên cây thập tự, nhìn xem sự khổ đau tiến trình của Đức Chúa Cha đối xử với tội lỗi trên đấng đã chịu thay tội lỗi cho nhân loại. Tối nay qua các đoạn Kinh Thánh, các bài thánh ca, qua sự suy gẫm về tiến trình chịu khổ nạn của tội lỗi mà Chúa Giêsu chết thay cho tội lỗi của nhân loại, trong đó có tôi và các ông bà anh chị em, thì chúng ta có thể hiểu được chút xíu sự kinh khủng của tội lỗi trên cuộc đời của mình. Seeing how Jesus Christ suffered because of the sin. Chúa Giêsu là con trời phải hạ mình chịu chết thay cho tội nhân. Đó là con đường duy nhất đầy đủ. This is the only way and this is the fully way để giúp chúng ta là tội nhân có thể ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Chúa Giêsu đã chịu chết bất công thì mới chấm dứt sức mạnh của tội lỗi tiếp diễn trên nhân loại. Đức Chúa Giêsu đối diện với những kẻ ghét Chúa, lên án Chúa và muốn giết Ngài bằng cách nào? Ngài có thể gọi 12 lữ đoàn thiên sứ đến để có thể tiếp ứng với Ngài. Một thiên sứ xuất hiện thôi thì hai thiên sứ xuất hiện thì Sodom và Gomorrah đã cháy hết rồi. Thì 12 lữ đoàn thiên sứ, mấy chục ngàn thiên binh, thì làm sao những người giết Chúa có thể đứng nổi? Nhưng Chúa Giêsu đã từ chối làm việc đó. Ngay cả Phi-e-rơ muốn rút gươm ra để bảo vệ Ngài thì Chúa cũng nói rằng: hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Chúa không có quyết định để uống chén khổ đau thành nộ của Đức Chúa Cha trên Ngài sao? Và qua cái quyết định đi con đường chịu khổ và thập giá này, Đức Chúa Giêsu đã đem đến sự tha thứ, mở cho chúng ta một gương mẫu để có thể chiến thắng được tội lỗi và tất cả những bất công khi chúng ta bị đối xử. Nếu chúng ta nhờ ơn Chúa bắt chước Chúa, đừng đòi hỏi công bằng, nhưng nhờ Chúa chịu khổ, chịu lỗ, thì sự tha thứ của Chúa sẽ thành hình trong đời sống chúng ta. Và mọi xung đột giữa chúng ta sẽ bị tình thương chiến thắng. Như Chúa đã đi con đường thập tự, chịu khổ cách bất công. Có thể hôm nay chúng ta đang bị bất công, con cái chúng ta có thể bị xử tệ vì những hiểu lầm, vì những kỳ thị. Nhưng nhờ ơn Chúa, lần này xin chúng ta cho giúp chúng ta nhìn xem Chúa, học theo Chúa, xem Đức Chúa Trời trọn vẹn công chính đã từng chịu bất công. Chúng ta có thể trải qua nhiều nỗi khổ đau thân xác tinh thần, nhưng hãy suy nghĩ lại, Chúa Giêsu còn chịu khổ về tâm linh không thể diễn tả được. Thì chúng ta suy ngẫm đến điều này để làm gì? Để chúng ta tìm đến Chúa để có sự cảm thông, để chúng ta tìm đến Chúa để có sự tha thứ, tìm đến Chúa để từ nay sống với năng lực của Chúa để chịu khổ trong sự bất công cho người khác chứ không phải cho mình. Tìm đến Chúa như con đường thập tự, như một cách sống. A way of life is the way of the cross. Để cho người khác được nâng đỡ, hãy ra khỏi cái chỗ của mình và suy nghĩ đến người khác. Tin lành không thập tự giá là tin lành giả dối. The gospel without the cross is false gospel. Và chúng ta rất nghe rất nhiều hôm nay, tin Chúa Giêsu đi sẽ được sướng, được giàu, được có, không có gì khổ trong đây. Tin lành không có thập tự giá rất hời hợt, không chân thật. Tin lầm thập tự giá không hy sinh thì không kéo dài được bao lâu. Và Chúa Giêsu đã quở trách Phi-e-rơ khi ông kéo Chúa Giêsu ra xa rồi nói: Đức Chúa Trời nào mà để Chúa phải chịu đi con đường thập giá? Chúa Giêsu nói: hãy hỡi Sa-tăng, hãy lui ra khỏi ta, vì ngươi không biết đường của Đức Chúa Trời, chỉ suy nghĩ tới con đường của loài người. The gospel without the cross. Tin lành đi kèm với thập giá mới là tin lành có ý nghĩa. Tin lành có thập tự giá mới có đủ sức để phá tan quyền lực tội lỗi trong chúng ta và bên ngoài. Thưa quý vị, nếu tối hôm nay quý vị đã theo Chúa lâu và vẫn thấy mình chịu khổ, bị sự thất công, thấy cuộc đời của mình không có ý nghĩa khi mình bị sự không công bằng, thì tối nay chúng ta cần phải suy nghĩ lại để chạy lại với Chúa. Nhờ Chúa chọn lại con đường thập tự. Choose the way of cross. Đây là lối sống duy nhất có ý nghĩa nhất của những người xưng mình là Christian. Chúng ta cùng đứng. Nếu tối hôm nay quý vị chưa một lần nhận Chúa Giêsu hy sinh cho đời sống của mình, quý vị đi nhà thờ, quý vị đọc kinh thánh, quý vị thuộc lòng đủ thứ, nhưng chưa một lần nhận Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá cho tội của mình, thì Chúa mời quý vị đến với Ngài, cầu nguyện tiếp nhận ơn tha thứ và sự thương xót của Ngài trong Chúa Giêsu. Tối nay mỗi chúng ta trở lại với Chúa, tìm chọn lối sống tự giá, vì không có lối sống nào đem đến sức sống mạnh mẽ cho bằng con đường thập tự. Tối nay ai nghe Chúa mời mình tiếp nhận cách sống thập tự giá thì vui lòng hứa nguyện với Chúa giơ tay. Tối nay Chúa mời quý vị chọn con đường của Ngài, con đường mạnh mẽ nhất, con đường maybe khó khăn nhất, nhưng đó là con đường sẽ giải cứu mình nhiều nhất. Đấng chịu khổ đã cứu, chịu chết vì tội chúng ta. Ngài đang biến đổi từ buồn nản qua vui vẻ. Ngài đang biến đổi bế tắc qua hy vọng. Thì tối nay nếu quý vị ước ao kinh nghiệm điều đó thì đến với Chúa, xin quý vị cũng đưa tay ước ao. Bởi đức tin chúng ta nhận Chúa là đấng hy sinh để chúng ta sẽ kinh nghiệm một chặng đường mới trên bước đường theo Ngài. Accept Jesus Christ, accept the way of cross as another turning point in your life. Xin ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, tình thương của Ngài thật là lớn lao. Con đường hy sinh trên thập tự giá thật là kỳ lạ. Chịu chết để được sống, chịu đau khổ để đem sự tha thứ cho người khác. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con học được bài học quý báu này, không phải chỉ bằng tâm trí, nhưng Ngài giúp chúng con qua lối sống của mình để chúng con có thể cư xử với nhau cách đẹp đẽ. Hội thánh Austin sẽ chọn con đường tin lành có thập tự giá, để mỗi ngày chúng con sống làm sáng danh Ngài và vì lợi ích cho anh chị em của mình. Có ai giữa vòng chúng con đưa tay lên để tiếp nhận Chúa tối hôm nay, xin Chúa tiếp nhận anh chị em của chúng con. Xin Ngài đến gần, xin Ngài cất ra khỏi gánh nặng của cuộc đời và ban cho sức mạnh của sự chiến thắng, để các anh chị em chúng con từ đây sẽ kinh nghiệm được Chúa một cách mới và có một sự biến đổi quyền năng để khao khát về Ngài càng thêm. Chúng con dâng lòng của chúng con, dâng những bàn tay, những quyết tâm tối hôm nay, những sự chấp nhận của chúng con lên cho Chúa. Chúa là đấng thấy tấm lòng của chúng con, xin Ngài dẫn dắt chúng con. Hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.